Trước đây được biết là chị là một ca sĩ chứ không phải là một vận động viên. Vậy thì cái lý do gì mà khiến hai vợ chồng chị lại quyết định thành lập cái đội bóng chày này ạ?
Thì vì trước đây khi mà chị ở bên Mỹ thì chị sanh bé đầu tiên á, là cháu ở bên này nó cho chơi bóng chày. Lúc đó được 4 tuổi thì khi chị quyết định về Việt Nam thì kiếm cái môn bóng chày này để Việt Nam thì đúng là rất là khó. Mà con chị nó chỉ thích chơi cái môn này thì cái môn này nó có tính đồng đội cao. Cho nên là khi mà sinh nhật cháu thì các bạn Việt Nam tới dự sinh nhật á, thì các cháu nó cầm mấy cái quyển sách truyện Doraemon bóng chày nó tặng cho Ben. Ben là con trai chị. Thế chị mới nghĩ ngay, ôi tại sao Việt Nam mà các con nó đọc truyện bóng chày hay quá. Thế là chị hỏi các con có thích không, nó thích lắm mà nó không được chơi, nó không biết chơi như thế nào nên chị đọc sách thôi. Thế chị nghĩ ôi tại sao mình không làm một cái đội bóng chày để các con nó được chơi với nhau. Thì từ đó là cái ý định mà thành lập một cái đội bóng chày ở Hà Nội là chị Việt Nam bắt đầu tìm tòi xong bãi và tập hợp các cháu lại để các cháu được.
Lúc đó là năm nào ạ?
Tụi chị quyết định thành lập là năm 2008. Trước đó là tụi chị đã mày mò chiến sanh là đã tập được một năm rồi. Nhưng mà khi các cháu đầu hồm lên được khoảng chừng 20 cháu đến 30 cháu thì lúc đó chị quyết định thành lập cái câu lạc bộ. Chị đang xin giấy phép. Trước những ngày tụi chị lên đường đi đây là ông Hoàng Vĩnh Giang là ông đã quyết định cho chị thành lập cái đội câu lạc bộ bóng chày mới cách đây khoảng được một tháng hơn.
Môn bóng chày nó là một môn thể thao rất là mới mẻ ở Việt Nam. Vậy thì chắc hẳn khi mà thành lập câu lạc bộ, chị đã không tránh khỏi một số khó khăn phải không ạ?
Cái đấy là đúng là thật sự là một cái đến bây giờ vẫn còn những cái khó khăn. Tại vì cái môn đấy nó cần cái sân bãi rộng, rất rộng, trang thiết bị phải rất là, nói chung là cũng an toàn. Nhiều cái rất là hơi cầu kỳ một tí so với những môn khác. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì hoàn toàn là một cái môn mới để mà thuyết phục phụ huynh, thuyết phục các cháu biết chơi. Hiểu cái luật bóng chày là một trong những cái luật mà chị theo chị là cũng tương đối khó. Những cái từ ngữ phải dùng bằng tiếng Anh. Cho nên là các cháu hầu như là có thể cập nhật được. Mình dạy các cháu không những về chơi bóng chày mà còn chơi, học được tiếng Anh, được cái tính đồng đội, những cái từ ngữ của nó. Nói chung là về mọi cái là hoàn toàn mới. Ở Việt Nam về trang thiết bị tụi chị cũng nhập từ nước ngoài về, phải đặt mua cho các cháu. Rồi quần áo, giày, dép, tất cả những dụng cụ cái đấy hoàn toàn là phải từ nước ngoài về. Lúc đó Việt Nam mình hoàn toàn không có em.
Vậy thì các khoản tài trợ cho các em thì được lấy từ nguồn nào thưa chị?
Là nếu như vậy, trước đây là hai vợ chồng chị bỏ tiền thuê sân bãi trang thiết bị cho các con. Tại vì chị biết có một số là các con, nếu mà các con có điều kiện cũng không biết mua cái này ở đâu, cũng không biết lấy cái này từ đâu. Cho nên hai vợ chồng chị là cứ collect về, rồi bố mẹ chồng chị bên Mỹ lại là về giúp cho các con. Cho nên là tụi chị là nhặt hết toàn bộ đồ từ bên đấy về đây, cộng với một số phần là tiền sân bãi thì đúng là một điều khó khăn đối với chị tại Hà Nội. Hai năm đầu tụi chị trang trải tiền sân bãi rất là cao và thậm chí là cũng khó có sân nữa, tại chị phải đi tận cái tổng xung đỉnh cơ thì mới có sân cho tụi nhỏ chơi. Chứ còn người ta nói thích môn bóng chày, người ta nói thôi, người ta đã cho thuê hết rồi. Thế là chị lại tới sân xung đỉnh, chị thuê được 2 năm ở đấy, tiền túi bỏ ra hết. Nhưng mà sau này các phụ huynh càng, các cháu càng lúc càng đông. Thế là các phụ huynh mới bàn với nhau là mỗi người đóng một ít để trả cái sân bãi với lại cho các 2-3 cốt mình các cốt thầy thể dục thể thao muốn phụ thêm cho phụ vợ chồng chị huấn luyện đó mà. Thì còn một lần mà mình đi thi đấu nước ngoài là bên công ty SSI. Thật sự anh hay là một cái công ty mà hỗ trợ cho chị tất cả những chuyến chị đi nước ngoài đó, những người bạn, những người anh. Thì họ cũng muốn là ok, phát động cái phong trào này cũng hay, mấy đứa nhỏ chơi tốt cho nên ảnh mới hỗ trợ cho những cái chuyến đi như vậy. Chuyến đi lần này thì cũng có phần góp của trong công ty Sông Đà hoặc là những công ty nhỏ mà các bố mẹ một ít bỏ vào để cùng với nhau đi em ạ.
Dạ, thế các em mà tham dự đội bóng thì được tuyển chọn ra sao ạ?
Theo chị thì trước đây thì ở Việt Nam mình cũng có một trường, trong trường UNIT, trường quốc tế UNIT cũng có một đội bóng, là trường của Nhật, nó cũng có một đội bóng chày. Nhưng mà họ chỉ collect cho những cầu thủ ở trong trường của họ thôi. Chị không có nghĩ là mình có thể collect một trường được, tại vì cái này là một môn mà chị nghĩ tất cả các cháu đều được chơi, đều được công bằng như nhau. Đấy, cho nên là các trường, đối với đội bóng của chị là trường công cũng vậy, trường tư cũng vậy. Các cháu biết tiếng Anh cũng lẫn các cháu không hề biết một chữ tiếng Anh. Rồi các cháu có hoàn cảnh rất là khó khăn. Có thể là có một vài cháu mồ côi không bố mẹ, chị vẫn có thể cho vào. Tại vì cái này chị nghĩ là một cái môn mà mang cái tính đồng đội cao, các con có thể chia sẻ lẫn nhau được. Và các cháu rất là thích. Đấy là cái nhu cầu đội bóng chị có, nhận hết tất cả các cháu nào yêu mến về cái môn này.
Chị có thể cho biết thêm về giải đấu mà đội tham dự ở Mỹ được không ạ?
Tụi chị đi chuyến này là 45 ngày. Thì tụi chị đi thứ 3 nước là Indonesia, Taiwan và Mỹ. Thì Indonesia chị đi đấu cho giải Lickly, đó là giải bóng chày thương nhi quốc tế. Nó có 20 nước cùng tham dự ở U11. tổ chức tại Surabaya, Indonesia, tại đảo Bali ấy. Thì tụi chị thi đấu xong thì chị lại qua Taiwan thì chị đã đi Taipei, thi Taipei một tuần để thi đấu giải Pony, là một trong những giải mà cũng là bóng chày, hai cái hiệp hội khác nhau. Tức là những này là những cái giải mà mình phải được hiệp hội bóng chày giống như quốc tế công nhận, Pony công nhận thì mình mới được đi. Thì tụi chị cũng may mắn là được các hiệp hội đó họ công nhận cho Hà Nội mình là được gia nhập vào hiệp hội, thế là tụi chị được tham gia và đi giải với nhà giải All-Star, tức là giải tất cả những cầu thủ U11 và những giỏi cầu thủ giỏi nhất của tiểu bang tại Mỹ.
Vậy thì để được tham dự những cái giải đấu này thì đội của mình đã trải qua những cái thử thách gì thưa chị?
Tất nhiên ở khi mà ở Việt Nam thì mình phải có những cái, mình không có điều kiện nhiều đội để mình cọ sát lẫn nhau, nhưng tụi chị bắt buộc phải qua, khi mà mình được tham dự cái giải hội này, tụi chị phải tổ chức, phải có mỗi một chủ nhật tụi chị phải tổ chức game cho các cháu thi đấu, ít nhất các cháu phải được thi đấu khoảng 40 game, thi đấu 40 game, và tụi chị đã tổ chức thi đấu với lại trường UNIX, lại trường Nhật, rồi mình mới chọn ra những cầu thủ giỏi nhất. Hiện nay câu lạc bộ mình được gần như 100 cháu, thì mình sẽ chọn ra khoảng 9 đến 10 cháu, có thể là 11 cháu để đi cái giải này. Thì những cầu thủ mình là những cầu thủ được chọn từ những đội, trong khi các nước thì có mấy ngàn, thì họ cũng chọn ra được chỉ có cũng chỉ 10 đến 11 cháu để thi đấu. Thì rồi mình, tất nhiên mình hy vọng là sang năm mình sẽ tuyển chọn được nhiều cầu thủ hơn. Thì đây là cái giải mà để nhặt những cầu thủ mà giỏi nhất trở thành một đội tuyển quốc gia. Tại cái mình là đội tuyển quốc gia của Việt Nam để đi cọ sát với các bạn nước ngoài đấy.
Kế hoạch sắp tới của đội bóng thì sẽ là gì ạ?
Chị hy vọng là khi chị lên Seattle để các cháu đi cắm trại. Lần này là hết game và tụi cháu đi cắm trại ở Seattle khoảng một tuần, thì cháu về lại nước và bắt đầu cho cái năm học mới. Thì tụi chị sẽ make a plan để cố gắng làm lại một cái sân, đi lần này các cháu có dịp để mà biết được cái sân bóng chày thật sự của người ta là như thế nào, cọ sát với các bạn như thế nào. Đó là một cái điều mà chị nghĩ là mình khó có thể nào, mình nếu mà ở Việt Nam mà các cháu không có dịp để mà cọ sát thì không biết được. Thì học hỏi rất nhiều, các cháu rất là phấn khởi, chị rất là mừng, và các cháu rất khỏe mạnh, rất là vui. Thì hy vọng là khi về đến Việt Nam thì chị sẽ có được một cái sân, theo ước mơ của chị là có một cái sân tương đối vừa với cái tuổi lứa tuổi các cháu, để các cháu nó được cọ sát nhiều hơn. Thì cái plan của chị là 1000 năm Thăng Long này, chị rất muốn mời một cái đội bóng chày gần lân cận như mình, như là Malaysia, Indonesia hay là ngay cả Campuchia cũng có rồi, mình muốn mời về để tham gia. Nhưng mà nếu mà không kịp thì chị hy vọng trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới mùa thu chị sẽ mời một vài đội về cùng với các bạn tham gia.
Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Thúy rất nhiều và xin được nói chuyện với một vài em trong đội bóng ạ.
Dạ, con tên là Phạm Cung Bình ạ. Năm nay con 12 tuổi. Tên đầy đủ của con là Ben Nguyễn rồi ạ.
Chào Minh và Ben, trước đây Minh có chơi môn thể thao nào không Minh?
Dạ, trước đây con có, trước đây con chơi bóng rổ.
Còn Ben thì sao? Ngoài bóng chày, Ben còn chơi môn thể thao nào nữa không?
Con chơi môn bóng bàn ạ.
Ở Việt Nam, cái môn bóng chày rất là mới, thì tại sao Minh lại chọn chơi môn bóng chày vậy?
Vì đầu tiên thì con thấy nó là môn rất là lạ và con rất yêu thích môn này ạ.
Còn Ben, tại sao Ben lại say mê môn bóng chày đến vậy?
Vì nó rất vui ạ. Với cả môn đấy có thể làm con kết bạn hơn, môn đấy làm con khỏe hơn ạ.
Vậy bóng chày chơi có khó không Minh?
Bóng chày đầu tiên đối với con thì khó ở một số điểm, ví dụ ném và bắt, nhưng bây giờ khi được coach các huấn luyện viên dạy cho con thì con còn cảm thấy không khó nữa và thành thạo.
Thế theo Minh, trong cái môn bóng chày này thì điều gì là quan trọng nhất?
Trong môn bóng chày thì con thấy kỹ năng tính đồng đội là quan trọng nhất và cái tính kiên trì là quan trọng nhất.
Và được đi thi đấu ở Mỹ thì Minh có cảm tưởng như thế nào?
Con rất là vui và rất là tự hào về đội bóng của mình ạ.
Thế còn về nước Mỹ thì sao? Mình thấy nước Mỹ thế nào?
Con thấy nước Mỹ rất là đẹp và môn bóng chày rất phát triển ở đây ạ.
Xin cảm ơn Minh và Ben rất nhiều.